Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày được phát trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý thính giả, mời quý vị cùng suy ngẫm bài học Kinh Thánh hôm nay với đề tài khích lệ người kế thừa, để nhận biết được vai trò của mình không chỉ hoàn thành nhiệm vụ Chúa giao mà còn phải biết giúp cho thế hệ tiếp theo vững vàng tiếp nối công việc Chúa chung một cách tốt nhất. Bài học nương trên phân đoạn Kinh Thánh Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 3 câu 12 đến câu 22.
Vậy trong lúc đó, chúng ta chiếm lấy xứ này, ta cho người Ruben và người Gác từ xứ Aroe ở trên khe Arnon và phân nửa núi Galaad cùng các thành của nó. Ta cho phân nửa chi phái Manasse, phần còn lại của núi Galaad và toàn Basan, nước của Ốc, tức là cả miền Argob cùng toàn Basan vậy. Miền ấy gọi là xứ Rephaim. Jairơ con trai Manasse chiếm lấy cả miền Argob cho đến giới hạn dân Gesurit và Makathit, đặt tên mình cho các thôn xứ Basan là thôn Jairơ đến ngày nay hãy còn. Ta cũng cho Maki xứ Galaad. Về người Ruben và người Gác, ta cho phần Galaad có ranh ở giữa khe Arnon cho đến khe Jabbok là giới hạn của con cháu Ammon, luôn với đồng bằng Jordan từ Kinneret tới biển của đồng bằng, tức là biển mặn, dưới triền núi Phích-ga về phía đông. Và trong lúc đó, ta truyền lệnh này cho các ngươi mà rằng: Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi có phó xứ này cho các ngươi, đặng nhận lấy làm sản nghiệp. Hết thảy những chiến sĩ trong các ngươi phải cầm binh khí đi qua trước anh em mình là dân Israel. Chỉ những vợ, con trẻ và súc vật các ngươi, ta biết rằng các ngươi có nhiều súc vật, sẽ ở lại trong những thành mà ta đã cho các ngươi, đến chừng nào Đức Giê-hô-va cho anh em các ngươi sự an nghỉ như mình. Và anh em cũng nhận được xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi ban cho họ tại phía bên kia sông Giô-đanh. Đoạn mọi người trong các ngươi sẽ trở về sản nghiệp mình mà ta đã ban cho các ngươi. Đường lúc ấy, ta cũng truyền lệnh này cho Giô-suê mà rằng: mắt ngươi có thấy mọi điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã làm cho hai vua này. Đức Giê-hô-va sẽ làm như vậy cho các nước nào mà ngươi sẽ đi qua. Đừng sợ các nước đó, vì chính Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi tranh chiến cho các ngươi.
Câu gốc của bài học hôm nay là: đường lúc ấy, ta cũng truyền lệ này cho Giô-suê mà rằng: mắt ngươi có thấy mọi điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã làm cho hai vua này. Đức Giê-hô-va sẽ làm như vậy cho các nước nào mà ngươi sẽ đi qua. Phục Truyền chương 3 câu 21. Câu hỏi suy ngẫm: ông Môi-se phân chia đất đai vừa chiếm được cho chi phái nào? Ông Môi-se đã khích lệ ông Giô-suê điều gì? Sự khích lệ ấy có ý nghĩa gì? Hội Thánh quý vị quan tâm đến việc huấn luyện người kế thừa như thế nào? Kính thưa quý vị, phân đoạn Kinh Thánh này kỹ thuật việc ông Môi-se đã phân chia vùng đất vừa đánh chiếm được ở phía đông sông Giô-đanh cho chi phái Ruben, Gad và một nửa chi phái Manasseh. Những chi phái này rất mong muốn được ở trong vùng đất đó vì họ là những người chăn nuôi gia súc và địa phận này rất thích hợp cho bầy gia súc của họ. Việc phân chia đất đai cho các chi phái này không có nghĩa là họ không cần phải tham chiến với dân Israel khi đánh chiếm xứ Canaan. Ngược lại, họ vẫn phải tham chiến cùng với các chi phái khác. Trong lúc căn dặn những chi phái này những điều cần thiết, ông Môi-se đã chuyển tiếp câu chuyện bằng sự khích lệ ông Giô-suê trong câu 21 đến câu 22. Ông Môi-se đã nhắc lại hai chiến thắng lẫy lừng của dân Israel để khích lệ ông Giô-suê, người sẽ thay ông lãnh đạo dân Israel tiến về phía tây sông Giô-đanh để đánh chiếm miền đất hứa. Thiết nghĩ sẽ rất áp lực cho ông Giô-suê nếu ông là người khởi sự lãnh đạo dân Israel đánh chiếm xứ Canaan, trong khi chính những người trẻ của dân Israel trước đó vẫn chưa kinh nghiệm được quyền năng tối thượng của Chúa trong những chiến trận không cân sức sắp tới. Thế nên, Chúa đã để cho ông Giô-suê cùng dân Chúa tận mắt thấy được hai trận chiến với vua Sihon và vua Ốc dưới sự lãnh đạo của ông Môi-se. Sự trải nghiệm này sẽ giúp cho ông Giô-suê, người lãnh đạo tương lai của dân Israel, một lần nữa nhìn thấy sự thành tín và quyền năng tối thượng của Đức Chúa Trời. Có thể nói, qua hành động khích lệ người kế thừa của ông Môi-se, cho chúng ta thấy ông là người nhìn xa trông rộng, nhìn thấy những thách thức mà ông Giô-suê sẽ phải đối diện sau này, và ông Môi-se cũng sẵn sàng dùng những kinh nghiệm lãnh đạo của mình để khích lệ, chỉ dẫn cho ông Giô-suê. Người lãnh đạo giỏi không chỉ là người có một kết thúc tốt đẹp trong chức vụ của mình mà thôi, nhưng còn là người biết nghĩ đến tương lai của công việc Chúa, hết lòng giúp đỡ cho người kế thừa có một tiếp nối tốt đẹp. Có như vậy, mọi công việc mới được tiếp nối và vận hành trôi chảy. Thế nên, người lãnh đạo trong hội thánh không những cần quan tâm làm tốt công việc gây dựng phát triển hội thánh, nhưng cũng cần mở những khóa đào tạo hay huấn luyện trong hội thánh nhằm dạy dỗ, truyền đạt kinh nghiệm cũng như khích lệ nhiều người tiếp bước vào công việc Chúa trong tương lai. Chúng ta đến với Chúa qua lời cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì tấm gương lãnh đạo tốt đẹp của ông Môi-se. Xin giúp cho những người lãnh đạo trong hội thánh con luôn biết học hỏi và làm theo tấm gương tốt đẹp ấy. Amen. Quý vị thính giả thân mến, hội thánh quý vị có quan tâm đào tạo giới trẻ để họ tiếp bước cha ông không? Hoàn thành công việc Chúa giao, không quên bồi dưỡng lớp sau vững vàng, sẽ chia ơn phước Chúa ban, sẽ chia kinh nghiệm chu toàn việc cha.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.